Chương 119, khôi phục. Có lẽ đây là số mệnh của họ. Ngộ Không yêu tộc bị đánh tan xác, chỉ còn lại linh hồn. Đường Tam Tạng chết thân, linh hồn bị hư không nuốt chửng. Sa Tăng biến mất không dấu vết. Trư Bát Giới bị Hàng Nga trọng thương, nhưng may mắn gặp được Lạc Tan Thần Mộc ở sâu trong lòng đất, nhờ đó luyện được chín viên Thái Dương Thần Đan trong thể. Tiểu Bạch Long bị một thế giới khác hút đi, từ đó nhận ra vũ trụ pháp tắc cao cấp hơn. Trong hỏa có phúc, trong phúc có hỏa. Cổ nhân nói không sai, không nói đến Trư Bát Giới và Tiểu Bạch Long, Tôn Ngộ Không ở Hoàng Tuyền Quốc cũng có biến hóa lớn. Từ khi gặp được người ba mắt, chiết được kỹ linh hồn của Tôn Ngộ Không mới có chút khôi phục, nhưng chỉ đủ để nhớ tên mình. Sau đó, anh dựa vào bản năng điên cuồng và sức mạnh của Trấn Giới Thiên Bi cùng Ngũ Thái Thần Thạch, giết sạch lục tộc và thôn phệ. Dù gặp ai, dù thực lực ra sao, dù là loại gì, Tôn Ngộ Không đều lao vào. Ngũ Thái Thần Thạch phát ra ngũ sắc thần quang giam cầm, Trấn Giới Thiên Bi biến thành bóng mờ đập xuống, ai cũng không thoát khỏi số phận bị giết và nuốt. Điều này chứng tỏ Trấn Giới Thiên Bi và Ngũ Thái Thần Thạch không phải là vật thường. Ngũ Thái Thần Thạch do nữ Oai tìm được ở bản cổ giới, nhưng hai vật này chắc chắn không thuộc về bản cổ giới. Ở bản cổ giới, Ngũ Thái Thần Thạch chỉ truyền cho Tôn Ngộ Không hỗn độn năm quyết và hoàn thiện hỗn độn thể của anh, đồng thời giúp anh tăng linh lực và khôi phục thương tích. Nhưng khi đến Hoàng Tuyền Quốc, Ngũ Thái Thần Thạch có nhiều năng lực mới, hiện tại chỉ biết có ngũ sắc thần quang giam cầm, nhưng đây chắc chắn không phải là tất cả năng lực của Ngũ Thái Thần Thạch. Tôn Ngộ Không liên tục hấp thụ linh hồn của những sinh vật xung quanh, cuối cùng thực lực của hắn đã đạt tới trình độ một văn cường giả. Có thể nói, việc tăng lên thực lực như vậy dường như quá dễ dàng, nhưng đó là do Tôn Ngộ Không có khả năng sát phạt tam vân cường giả, điều kiện tiên quyết để có thể phá vỡ giới hạn cảnh giới. Chỉ cần hấp thụ đủ linh hồn, hắn có thể nâng cao lực lượng. Nơi này dường như là một nơi phù hợp cho Tôn Ngộ Không. Khi Tôn Ngộ Không tăng lên thực lực tới một văn cường giả, bầu trời của Hoàng Tuyền Quốc độ, nơi hắn đang ở bỗng nhiên vang lên tiếng tiền nhạc. Sau đó, một tia sét quang mang chảy qua bầu trời, trực tiếp xuyên vào trán của Tôn Ngộ Không, đi vào thức hải của hắn. Một khắc sau, Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười ha ha, rồi lại quỳ xuống ôm đầu khóc nức nở. Hóa ra, khi ai đó tăng lên thực lực tới một văn cường giả, họ sẽ nhận được một tia pháp tắc vũ trụ để tẩy lễ, đồng thời pháp tắc vũ trụ cũng sẽ chữa lành những vết thương của người đó, bao gồm trên tinh thần, linh hồn và thân thể. Vì thế, khi linh hồn của Tôn Ngộ Không được chữa lành hoàn toàn, hắn cũng nhớ lại được tất cả. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, là vì trời không bỏ rơi hắn, lại cho hắn linh hồn đến nơi này kỳ diệu. Chỉ cần không chết hoàn toàn, hắn vẫn còn hy vọng. Hy vọng báo thù, hy vọng trở về, hắn ôm đầu khóc nức nở, là vì nghĩ đến những người ta hy sinh vì hắn. Tôn Ngộ Không không biết có bao nhiêu người đã chết vì hắn, đặc biệt là Hoàng Long và Kỳ Lân Ngọc Côn Bạn. Để cho nhóm của hắn có cơ hội thoát khỏi cái kia khôi lỗ, đã tự sát cùng nó, nhưng rốt cuộc, nhóm của hắn lại không tận dụng được cơ hội do bọn họ hy sinh sinh ra. Hắn lại nghĩ đến ánh mắt không cam lòng và tuyệt vọng của Hỗn Côn Tổ Sư và nữ Oa Nương Nương. Trước khi chết, Tôn Ngộ Không tim như dao xé, bây giờ, những cường giả yêu tộc đã chết sạch, cái kia bản cổ giới không còn ai có thể chống lại nó. Mà cái kia Hàng Nga, bây giờ suy nghĩ lại, cái kia Hàng Nga chắc chắn đã có thực lực đại đạo thánh nhân, nếu không thì không thể vung tay giết chết nhóm của hắn. Loại cảm giác bất lực, tuyệt vọng và kinh hoàng trước khi chết, khiến Tôn Ngộ Không đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Sau cơn đau buồn, Tôn Ngộ Không tựa vào một cây cổ thụ khô héo. Trong đầu lúc này rối bời, chứ bây giờ hắn sống sót, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình chỉ là linh hồn. Hắn từng nghe nói, sau khi chết, những người ở trên thánh nhân sẽ đi đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền Quốc Độ. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, hắn không thể xác nhận nơi này là Hoàng Tuyền Quốc Độ. Hơn nữa, vừa rồi khi hắn phục hồi trí nhớ và ý thức, rõ ràng cảm nhận được mình đang mạnh lên rất nhiều, nhưng lại không biết mình đang ở cảnh giới nào. Càng nghĩ, việc gấp rút trước mắt là tranh thủ tìm một người quen biết ở nơi này để hỏi han, xem nơi này là đâu, sau đó có cách nào để rời đi hay không. Nếu không, hắn sẽ mãi bị bí bách ở nơi này. Nghĩ thông suốt mục tiêu tiếp theo, Tôn Ngộ Không cũng không còn mê man, chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tôn Ngộ Không theo thói quen đưa tay vẫy, kim cô bỗng hiện ra trong tay. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không sững sờ, nếu mình đang tồn tại trong trạng thái linh hồn, vậy đang nói rõ nơi này hẳn là một thế giới linh hồn. Thế nhưng, kim cô bổng lại là thực thể. Tự hồ không tin, Tôn Ngộ Không dùng lực cắn kim cô bổng. sau cùng lại cắn trên người mình một ngụm. Sau đó, Tôn Ngộ Không lần nữa sững sờ. Kim Cô Bổn cắn một cái, rất rồi răng, mà y phục cắn một cái, lại bị chính mình muốn một lỗ hổng. Trọng yếu là cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Tôn Ngộ Không đại não hỗn loạn, không khỏi nhanh chóng nghĩ tới một chuyện khác. Kim Cô Bổn khí bên trong thế giới, thế nhưng là còn có hai vị yêu tộc nửa bước đại đạo đâu. Nếu Kim Cô Bổn không có việc gì, vậy hai người này cũng sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại do dự. Hắn có chút không dám trực tiếp mở ra thế giới kia. Hắn rất sợ vừa mở ra, nhìn thấy lại là hai bộ thi thể. Tuy nhiên, Kim Cô Bổn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng Tôn Ngộ Không lạ thật không có lòng tin người ở bên trong, cũng sẽ không có sự tình. Hoặc là, làm nguyên bản không có việc gì, mà chính mình vừa mở ra cơ hội bị cái này linh hồn thế giới một loại nào đó, quy tắc trực tiếp biến thành linh hồn. Chuyện như vậy không phải là không thể. Do dự một chút, Tôn Ngộ Không vẫn là từ bỏ, vẫn là tìm người hỏi trước một chút đi. Không phải vậy vạn nhất, bởi vì chính mình lỗ mãng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia thật là không bằng tính toán đi chết. Lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghe thấy có người ở xa kêu cứu. Hắn vui mừng vì đang muốn tìm người hỏi đường. Thì đây, người đó đã đến tận cửa. Hắn cứu người đó rồi hỏi đường, người đó chắc chắn sẽ không từ chối. Nghĩ đến đó, Tôn Ngộ Không vội vàng bay lên. Nhưng hắn bổ nhào xuống đất. Hắn biết nơi này không thể bay, hoặc là vì sức mạnh của hắn không đủ. Vì vậy hắn chỉ có thể chạy. Khi chạy, Tôn Ngộ Không lại kinh ngạc. Lần này, hắn kinh ngạc về tốc độ của mình. Hắn chưa dùng hết sức, nhưng tốc độ của hắn đã gấp 3 lần lúc đầu. Nếu hắn dùng hết sức, thật khủng khiếp biết bao. Tuy nhiên, trọng lực của thế giới này dường như lớn hơn nhiều so với bản cổ giới, nhưng tốc độ của hắn vẫn tăng lên rõ rệt. Một bên dần dần quen với tốc độ đột ngột tăng vọt, Tôn Ngộ Không một bên cẩn thận phân biệt hướng truyền đến của tiếng kêu cứu. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đã nhìn thấy một người giống như con người ở xa, nhưng phía sau lại có một đôi cánh khổng lồ đang bị một tảng đá lớn đè xuống mặt. Tuy nhiên, vóc dáng của người này có chút kỳ lạ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không bận tâm, vì ở bản cổ giới cũng có rất nhiều yêu quái kỳ lạ. Người này đã lớn lên là có thể rồi. Tăng thêm tốc độ, Tôn Ngộ Không chạy đến bên cạnh người đó trong vài bước. Không nói hai lời, Tôn Ngộ Không chuẩn bị đẩy tảng đá ra, cứu người đó ra. Nhưng Tôn Ngộ Không, người chỉ muốn cứu người, lại không nhìn thấy khóe miệng của người dưới tảng đá hiện ra một nụ cười độc ác.